Việt Nam tố cáo Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa. Việt Nam một lần nữa lên tiếng phản đối các hành động liên tiếp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 3 tuyên bố, việc Trung Quốc tiếp tục bồi đắp, mở rộng, xây dựng, làm thay đổi nguyên trạng quần đảo Hoàng Sa và tổ chức du lịch ra quần đảo này, bất chấp sự quan ngại của phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế, là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Phản hồi được đưa ra sau hàng loạt các hoạt động liên tiếp của Trung Quốc tại Hoàng Sa trong thời gian gần đây, bao gồm đưa 300 du khách ra đảo Ốc Hoa, xây dựng cảng hàng không với đường băng dài 3.500 mét trên đảo Cây và tiếp tục lấn biển tại khu cụm đảo An Vĩnh. Ông Lê Hải Bình nói, những hành động này đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, vi phạm thỏa thuận Việt-Trung và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và gây ảnh hưởng xấu cho quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tố cáo Trung Quốc làm leo thang căng thẳng Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký với ASEAN hồi năm 2012. Vẫn theo lời ông Bình, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động này để phát huy ban giao và duy trì hòa bình ổn định Biển Đông. Việt Nam một lần nữa khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa, phát ngôn nhân Lê Hải Bình nhấn mạnh. Ngoài những lời tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ông Bình cũng lên án những hành vi vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt. Ông Bình nói, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng võ lực với ngư dân Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nào là không thể chấp nhận được và chúng tôi kiên quyết phản đối. Thời gian gần đây, ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa liên tục bị tấn công, cướp bóc tài sản bởi những chiếc tàu mà họ tin là của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Bắc Kinh xử lý nghiêm các hành vi phi pháp của các lực lượng chức năng Trung Quốc, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn hành vi tương tự. Những tuyên bố của Việt Nam trước nay chưa từng được Trung Quốc đáp ứng, ngược lại còn đáp trả bằng những hành động lấn lướt thêm nữa, khiến nhiều người phẫn nộ về cách phản ứng mà họ cho là nhu nhược và bất lực của Hà Nội trước giặc ngoại xâm phương Bắc. Trước các động thái bất chấp luật lệ của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông, Hà Nội kiên quyết theo đuổi giải pháp ôn hòa và còn lưỡng lự với biện pháp pháp lý. Philippines, quốc gia láng giềng nhỏ bé cũng có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, từ năm 2013 đã làm đơn nhờ Tòa trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc phân xử việc Trung Quốc đơn phương vẽ bản đồ đường lưỡi bò chiếm trọn Biển Đông, vụ kiện mà cuối năm 2014 Việt Nam đã tuyên bố ủng hộ. Mỹ phát hiện hoạt động mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ phát hiện hoạt động mới của Trung Quốc xung quanh một rạn san hô mà Bắc Kinh chiếm từ Philippines gần 4 năm trước. Một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể tiếp tục thêm hoạt động bồi đắp đất ở Biển Đông. Reuters ngày 18 tháng 3 dẫn lời người đứng đầu các hoạt động hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc phản ứng đối với động thái này của Trung Quốc. Đô đốc Richardson nói, quân đội Mỹ trông thấy hoạt động của Trung Quốc xung quanh bãi cạn Scarborough ở phía bắc quần đảo Trường Sa, cách vịnh Subic của Philippines khoảng 200 cây số về hướng Tây. Ông Richardson cho hay phát hiện một số hoạt động của tàu trên mặt biển, hoạt động khảo sát, v.v. Ông nói, đây là một khu vực đáng quan tâm, địa điểm kế tiếp có thể có hoạt động bồi đắp. Vẫn theo lời ông, không rõ là liệu các hoạt động gần bãi Scarborough mà Trung Quốc chiếm hồi năm 2012 này có liên quan tới quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc về vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông hay không. Phản ứng trước tuyên bố của Đô đốc Richardson, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tố cáo Hoa Kỳ đạo đức giả khi chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa khu vực trong lúc lại thực hiện các cuộc tuần tra hải quân tại đây. Ông Lục nói, đây thật sự là một điều nực cười và lố bịch. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết chưa nhận được báo cáo về hoạt động của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Đô đốc Hải quân Mỹ, ông Richardson nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các thực thể địa lý có tranh chấp ở Biển Đông để nhấn mạnh mối quan tâm về quyền tự do hàng hải. Vẫn theo lời ông, Mỹ hoan nghênh sự tham gia của các nước trong các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông, và rằng quân đội Mỹ đã nhìn thấy cơ hội tốt để xây dựng và gây dựng lại quan hệ với các nước như Việt Nam, Philippines và Ấn Độ. Đô đốc Richardson nhấn mạnh, Hoa Kỳ đang khai thác các cơ hội để tăng cường sử dụng các cảng ở Philippines và Việt Nam, kể cả Vịnh Cam Ranh, nơi từng đặt căn cứ hải quân Mỹ trước đây. Ấn Độ và Nhật Bản đã tham gia cùng với Hải quân Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận Malabar kể từ năm 2014, và năm nay sẽ tham gia một lần nữa trong cuộc diễn tập phức tạp hơn diễn ra tại khu vực gần Biển Đông và Biển Hoa Đông. Quan hệ Mỹ-Trung sẽ phức tạp vì Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc sẽ phức tạp vì còn nhiều lĩnh vực đáng quan ngại, trong đó có vấn đề Biển Đông. Truyền thông Ấn Độ ngày 18 tháng 3 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ash Carter trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, nói, rõ ràng quan hệ Mỹ-Trung sẽ phức tạp trong lúc chúng ta tiếp tục cân đối sự cạnh tranh và hợp tác. Lãnh đạo ngành quốc phòng Mỹ cho rằng, dù có cơ hội để đôi bên cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và giảm rủi ro, nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh đáng quan tâm, bao gồm nhịp độ và phạm vi của các công trình bồi đắp đất của Trung Quốc ở Biển Đông, khả năng Bắc Kinh gia tăng quân sự hóa khu vực, cũng như nguy cơ các yếu tố này làm tăng rủi ro xung đột giữa các nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại đây. Kêu gọi Trung Quốc giữ đúng cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng không quân sự hóa Trường Sa. Bộ trưởng Carter thông báo, Mỹ đang theo dõi sát các chương trình hiện đại hóa quân sự, toàn diện và dài hạn mà Bắc Kinh đang ráo riết theo đuổi.
Mỹ-Philippines diễn tập quân sự vào tháng tới. Quân đội Philippines hôm 17 tháng 3 cho hay các phi công chiến đấu của Mỹ sẽ huấn luyện các phi công Philippines bắt đầu từ cuộc diễn tập quân sự thường niên Balikatan vào tháng sau. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 và kéo dài 12 ngày. Phát ngôn viên không lực Philippines đại tá Enrico Canaya nói cuộc huấn luyện với chiến đấu cơ sẽ diễn ra ở Luzon nhưng không cho biết địa điểm cụ thể. Trước đây, các cuộc diễn tập không kích thường diễn ra ở thung lũng quạ ở Taklak. Một nguồn tin khác thuộc không lực Philippines nói cuộc diễn tập có thể diễn ra ở phía bắc Biển Đông mà nước này gọi là Biển Tây Philippines. Tuy nhiên, nguồn tin này nói không biết có bao gồm vùng lân cận đá vành khăn hay không. Đại tá Enrico Canaya cho biết Philippines lần đầu tiên sẽ sử dụng hai phi cơ phản lực FA-50 mua của Nam Triều Tiên trong các bài tập bay với phi cơ A-10 của Mỹ và Hawker Hunter của Anh. Ông nói cuộc huấn luyện sẽ bao gồm việc ngăn chặn đường không, thao tác bay tác chiến và yểm trợ chặt chẽ từ trên không. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua không lực Philippines sử dụng phi cơ siêu thanh trong cuộc diễn tập Balikatan, có nghĩa là vai, kể từ khi nước này thải loại phi đội F-5 Tiger hồi năm 2005. Mỹ và Philippines thực hiện diễn tập Balikatan đều đặn từ năm 2002. Phát ngôn viên của cuộc diễn tập năm nay, đại úy Celeste Frank Sayon, cho biết Liên minh Philippines-Mỹ lần này sẽ tập trung vào một loạt các nhiệm vụ gồm trợ giúp nhân đạo, thực thi pháp luật hàng hải và bảo vệ môi trường. Philippines đã đặt mua 12 chiếc FA-50 của Nam Triều Tiên, tổng trị giá là 401,6 triệu đô la. 10 chiếc còn lại sẽ dự kiến được giao trước năm 2017. Nước này đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự vào lúc Trung Quốc có nhiều hành động hung hăng ở Biển Đông, nơi Philippines, Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác có tranh chấp căng thẳng về chủ quyền từ nhiều năm qua. Thái Lan trấn an Việt Nam về việc hút nước tạm thời ở sông Mekong. Sau khi Việt Nam nêu đề nghị, Trung Quốc đã thông báo xả nước từ nhà máy thủy điện Cảnh Hồng của nước này từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4 để tăng lượng nước của sông Mekong. Tại cuộc họp thứ 43 của Ủy hội sông Mekong từ ngày 15 đến 17 tháng 3 ở Cần Thơ, ông Trần Đức Cường, phát ngôn viên của Hội đồng Việt Nam trong Ủy hội, cho hay ước tính từ 27 đến 54% lượng nước Trung Quốc xả ra sẽ đến Việt Nam, song ông nói phải mất từ 2 đến 3 tuần nước mới đến Việt Nam. Lúc này, Thái Lan đã bắt đầu bơm nước từ sông Mekong vào các đường dẫn của họ, khơi ra sự lo ngại từ các nước cuối nguồn sông Mekong như Việt Nam, nước đang chịu hạn hán tệ hại nhất từ gần một thế kỷ trở lại đây. 4 trạm bơm tạm thời đã bắt đầu hút 47 triệu mét khối nước từ sông Mekong bơm vào sông Hoai Luang ở tỉnh Nong Khai của Thái Lan. Tiến sĩ Somkiat Pajamwong thuộc Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan nói, các trạm bơm này chỉ là tạm thời để giúp người dân bị khủng hoảng hạn hán. Dự án Hoai Luang tương đối nhỏ, tuy nhiên Ban Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan đã phê duyệt một trạm bơm lớn hơn nhiều cho khu vực này, có thể bơm đến 150 mét khối nước một giây từ sông Mekong. Cục Thủy lợi Thái nói phải 2 năm nữa việc xây trạm bơm lớn mới diễn ra và công trình sẽ tuân thủ các thỏa thuận khu vực về quản lý dòng sông Mekong. Tại cuộc họp của Ủy hội Mekong vừa qua ở Cần Thơ, đoàn Việt Nam đã đề nghị Thái Lan cung cấp thông tin cụ thể về dự án lấy nước ở Hoai Luang phục vụ nông nghiệp. Đoàn Thái nói đang có nghiên cứu về dự án mới và thông tin sẽ sớm được công bố. Thái Lan cũng như Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đang vô cùng cần nước vì lâu nay bị thiếu nước nghiêm trọng.